Y Tiên Thiểu, chương 1553, Hoa Hạ Thần Long, 2, góc truyện audio.com, Tang Thiên khôi phục Viêm Hoàng Thánh Ấn thành tiên khí thành công, vốn là một chuyện vô cùng tốt, cũng thành công để cho tu vi cảnh giới của Tang Thiên xuất hiện bay vọt, đạt đến đỉnh phong hóa thần hậu kỳ, nhưng chuyện này chính là họa phúc tương lân, cánh cửa tiên giới xuất hiện, khiến bức tường không gian vốn đã mỏng manh vỡ bị nghiền nát càng trầm trọng hơn, cộng thêm phá hư bên trong của Côn Luân Tông, đưa đến thiên địa đại kiếp kéo đến. Đoàn hắc vân trong thiên không nháy mắt trưởng thành mấy chục lần, sau đó hư không tựa hồ cũng bị nó làm cho nứt vỡ, còn các loại ký hiệu phía trên hắc vân cũng đột nhiên sáng lên, sau đó tùy qua liền thấy một vết rách cực đại màu vàng, xuất hiện giữa không trung, dài gần 10 km. Bức tường không gian đã bể nát, thiên địa đại kiếp bắt đầu, bởi vì nhiều loại nhân tố, đến sớm hơn dự kiến. Nhưng, bởi vì bức tường không gian tan vỡ trước thời hạn cho nên nhất thời cũng không hoàn toàn hỏng mất, chẳng qua xuất hiện một lỗ hổng cực lớn, chẳng khác gì một cái khe không gian, nhưng khe hở không gian này đã gấp mấy trăm lần khe hở không gian tùy qua gặp lúc trước, khiến cho vô số ma vật từ nơi này chen chúc chui ra. Chỉ có điều tùy qua còn không biết khe hở không gian này tiếp nối đến thế giới nào. Quen thuộc hay là xa lạ? Nhưng, khi bức tường không gian tan vỡ, tùy qua đã kêu tiểu ngân trùng hỏa tốc chạy về Trà Kiếm Sơn, báo cho đám người của Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông và Ngũ Đài Sơn Phật Tông chuẩn bị ứng kiếp thật tốt. Lúc này, tùy qua cũng không tính toán để cho người của Thần Thảo Tông hoàn toàn xuất động, bởi vì tùy qua biết kiếp nạn chân chính còn chưa phủ xuống, hiện tại chỉ mới là bắt đầu, hắn cần một lần tiếp xúc gần gũi với ma vật như vậy mới có thể đoán ra thực lực chân chính của đại quân ma vật. Ngoài ra, lần này khe hở không gian mở ra, nhưng mục tiêu của ma vật là gì, tùy qua cũng không biết rõ, dưới tình huống như vậy thay vì điều động phần lớn nhân mã chạy tới chạy lui, chi bằng tự hắn đi tìm kiếm hư thật. Cho nên, khi khe hở không gian cực lớn này xuất hiện, tùy qua không chút do dự xông lên, nhào tới hướng khe hở không gian. Tùy lão đệ thật là can đảm. Tang Thiên cảm thán một tiếng, lúc này mặc dù tu vi cảnh giới của hắn đã tăng lên, Viêm Hoàng Thánh Ấn cũng khôi phục uy lực tiên khí, nhưng hắn còn cần thời gian khôi phục nguyên khí, không ngờ lại bị Tùy Qua giành trước rồi. Nhưng Tang Thiên cũng bội phục lòng can đảm của Tùy Qua, dù sao cũng không ai biết trong khe hở không gian cực lớn kia sẽ có ma vật cường đại cỡ nào. Tốc độ thân pháp của Tùy Qua nhanh thế nào, trong khoảnh khắc đã đến chính giữa khe hở không gian. Tiếng bò giống, mới vừa đến, tùy qua chỉ nghe thấy một tiếng thanh âm giống như tiếng bò giống, nhưng thanh âm khổng lồ quả thực có thể nói là kinh thiên động địa, sau đó hắn nhìn thấy một con ngưu đầu cực lớn từ bên trong khe hở không gian chui ra. Con ngưu đầu này vô cùng khổng lồ, chỉ riêng cái đầu nó đã gấp 10 lần đầu bò bình thường. Chẳng lẽ khe hở không gian này quán thông đến thế giới hoang thú hay sao? Tùy qua nghĩ thầm, đột nhiên lại phát hiện sau khi ngưu đầu chui ra, nửa người phía dưới của nó không phải là thân bò, mà là thân người. Đầu bò thân người, vật này ở trong thần thoại Tây Phương gọi là ngưu đầu quái, là tượng trưng cho tà ác và giết chóc, nhưng ở thần châu Đông Phương, nó có một cái tên càng thêm vang dội khiến người ta sợ hãi. Góc truyện audio.com, sứ giả địa phủ ngưu đầu. Ngưu đầu mã diệt là sứ giả câu hồn của địa phủ, có thể nói là hung danh vang xa. Lúc này, ma vật đầu tiên trong khe hở không gian lao ra chính là một ngưu đầu chân chính. Cả người đen nhánh, da dày, cầm trên tay một thanh xiên sắt ba đỉnh khổng lồ, xung quanh thân thể ma khí đằng đằng, hung uy mãnh liệt giống như ma thần phủ xuống. Phía sau ngưu đầu có vô số các loại tiểu quỷ chen chúc ra, sau đó đi theo nó, hiển nhiên là đám lâu la dưới trướng ngưu đầu. Khe hở này quán thông đến địa phủ. Tang Thiên nhìn tình cảnh lúc này của Tùy Qua, không biết Tùy Qua có xem cái này là trúng thưởng hay không? Dù sao, mặc dù trước kia quái vật của thế giới địa phủ không làm ra chuyện gì, nhưng người có tên cây có bóng, trong truyền thuyết Hoa Hạ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, lực chiến đấu không cần nghĩ cũng biết. Ha ha, từ xa, một thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông thấy tình trạng này phá lên cười. Tùy qua à tùy qua, ngươi thật là xui xẻo. Không ngờ đợt đầu tiên ngươi lại đụng phải quỷ tướng của thế giới địa phủ, xem ra ngươi nhất định phải chết. Chư thiên 3000 giới. Tin đồn trong chư thiên tổng cộng có 3.003 thế giới, các thế giới này có tên khác nhau, mạnh ai nấy làm. Nghe nói 3.000 thế giới này cũng không qua lại lẫn nhau, không can thiệp vào chuyện của nhau, bởi vì muốn can thiệp cũng không được, giữa các thế giới đều có bức tường không gian cách trở, cho dù là tiên nhân cũng rất khó xuyên qua bức tường không gian. Nhưng, khi thiên địa đại kiếp bắt đầu, bức tường không gian sẽ từ từ yếu đi, thậm chí còn biến mất, cho nên 3.000 thế giới này cũng bắt đầu giao hội. 3.000 thế giới, có mạnh có yếu. Người mạnh nhất không ai qua được tiên giới, bởi vì tiên giới là đứng đầu các giới. Còn lại các đại thế giới, thực lực cao có thấp có, nhưng có một điều có thể khẳng định là thế giới càng nghe danh nhiều thực lực càng mạnh mẽ, tỉ như ma giới, tỉ như thế giới địa ngục Tây Phương. Sở dĩ những thế giới này có danh xấu rõ ràng, cũng bởi vì lúc trước sinh vật của những thế giới này từng tàn sát bừa bãi trong thế giới loài người, hơn nữa mang đến phá hư cực lớn, cho nên từ viễn cổ tới nay tiếng xấu của những thế giới này vẫn được truyền bá. Vì vậy, rất nhiều người cho rằng truyền thuyết hoàn toàn không có căn cứ, đó chính là hoàn toàn sai lầm, rất nhiều truyền thuyết đều ẩn tàng trí khôn của cổ nhân và lời tiên đoán đối với tương lai. Kỳ qua thật sự đã trúng giải thưởng lớn, đến nỗi sinh vật đầu tiên từ trong khe hở không gian xông ra, lại đến từ thế giới địa phủ. Địa phủ và địa ngục mặc dù chỉ khác một từ, nhưng tựa hồ cũng là hai thế giới hoàn toàn bất đồng. Nhưng trước mắt sinh vật nghiêu đầu này Tùy Qua cũng không xa lạ, mặc dù là lần đầu tiên gặp nhau, nhưng Tùy Qua vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của hắn. Nghiêu đầu địa phủ, trong thời gian rất dài, nhất là thời điểm quỷ lễ, vật này quả thực chính là bóng đè của rất nhiều người. Nhân loại khốn khiếp kia, ngươi lại dám cản đường của bản quỷ tướng, muốn trở thành điểm tâm của bản quỷ tướng sao? Nghiêu đầu từ trên cao nhìn xuống Tùy Qua quát lên, hoàn toàn không đặt Tùy Qua vào trong mắt. Đúng là tu vi cảnh giới của nghiêu đầu này đã đạt đến hợp thể kỳ, nó dĩ nhiên không cần để ý đến Tùy Qua. Nghiêu đầu, xem ra ngươi ở trong địa phủ đã lâu, không chỉ tiếng nói không theo kịp thời đại, ngay cả. gocchuyenaudio.com, đầu óc cũng ngu đần như vậy. Ta dám đứng ở trước mặt ngươi cản trở ngươi, ngươi cho rằng chỉ dựa vào lá gan lớn hay sao? Tùy Qua dùng giọng nói khinh thường quát Nghiêu đầu. Cách chương.